Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi A Sở Thế bắt đầu nhìn thấy một cái đứa con mình mới được sanh ra thì tự nhiên tình phụ tử từ trước tới giờ chưa từng có là lại phát sinh. Cho nên tự nhiên thương một cái đứa nhỏ đỏ hỏm kia của mình, con của mình, nấm ruột của mình. Cho nên trước cái niềm hân hoan, nó là phấn khởi, phấn khích, A Sở Thế chạy vô trong cái lãnh cung, nói với bà hậu cái gì: mẫu hậu ơi, mẫu hậu, mẫu hậu ơi, hoàng hậu của con vừa sát một hoàng đó. Tự nhiên con thương đứa con của con quá. Không biết hồi xưa phụ vương con có thương con như con thương con của con bây giờ hay không. Và một vị nghĩ nói rằng nếu trên thế gian này có một người cha nào thương con nhất trên đời đó, thì đó là phụ vương của con. Con biết không, cái lúc mà mọi người đều muốn cho mẹ phá thai, không loại bỏ con trong cuộc sống này, cái người phản đối duy nhất đó là phụ vương của con. Nếu không có phụ vương của con không có mặt trên cuộc đời này. Con đã bị bỏ rồi, loại khỏi cuộc sống này rồi, ngay từ trong bào thai. Và khi con sinh ra đến 1-2 tuổi gì đó, thì lúc bây giờ con bị một cái mục nhọt ở trên cái ngón tay cái, mà nó hành, rồi nó sưng lên, rồi nó làm mủ, rồi con không có một ăn, con không bú được, không ngủ được, con khóc cả suốt ngày vậy. Lúc đó cha con mãn triều vào, thấy con khóc như vậy đó, cha con mới phụ yêu con mới ngậm cái ngón tay đó để cho con êm ái. Cho tự nhiên lúc đó cái con đến khóc. Sau khi đã suốt cả mấy ngày, mấy đêm thì khóc lóc, khóc suốt luôn. Tự nhiên phụ yêu con ngậm cái con đến khóc. Và lúc bây giờ đó, thì cái bụng của nó đã đến mùi rồi, nó vỡ ra trong miệng của phụ yêu con. Nhưng mà con mới vừa đến khóc, phụ yêu con sợ rằng con nhả ra con lại khóc nữa. Mới khóc nữa là liên tục cả mấy ngày đêm như vậy. Và bây giờ mới nứt thì phụ vương con không dám nhả ra, sợ con lại khóc nữa. Cho nên cả máu và mũ đó phụ vương con đều nuốt vô trong lòng này. Thì lúc đó anh sẽ thấy rất là cảm động. Anh sẽ thấy chạy ra ngoài, thả cha ta ra, thả cha ta ra, truyền cho quân sĩ. Nhưng mà đã trễ rồi. Quân sĩ nó là vô tâm bà sơ la mới vừa thẳng hè. Anh sẽ thấy lúc bây giờ có một cái nỗi hối hận triền miên dài dò, cho nên rất là buồn lòng, không ai có thể khuyên giải được hết, kể cả luật sư ngoại đạo. Sau đó thì nhờ cái nhân viên của ông vị quan ngự y, tức là đề bà, ông kỳ bà đó là một đệ tử của Đức Phật, gọi là Jivaka, thì ông này giới thiệu A Sở Thế cho Đức Phật. Và sau khi A Sở Thế gặp Đức Phật, Đức Phật nói trong một bài pháp, thì cái gánh nặng ưu tư trong lòng nhẹ nhàng. Và khi A Sở Thế từ giải Đức Phật ra về, thì Đức Phật nói với các vị tỳ kheo còn lại: đây này, đây các tỳ kheo, cái vị vua trẻ vừa rồi nếu không có mang tội giết cha, thì ngay tại đó phải tất quả dự lưu, tức là nhập về dòng thánh, trở thành vị thánh đệ tử Đức Phật. Thế nhưng vì cho một cái nghiệp chướng là giết cha, cho nên chướng tức là gây chướng ngại, cho nên không được tất quả, mà trong tương lai phải bị rơi vào địa ngục. Vì vậy đó là tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, hay là làm cho thân Phật ra máu, phá vào hiệp tăng. Đó là năm cái tội quan trọng nhất. Và người nào phạm cái tội này là phải đọa địa ngục. Tới đây, đó là cái câu chuyện về sự có thật. Thì đúng là nếu mà chúng ta chỉ nghe câu chuyện đó thôi, thì nó sẽ không có một cái bài học nào sâu sắc đáng cho mình suy gẫm. Nhưng mà đúng là có lẽ mà nói tôi cũng có gieo một cái danh gọi là, bây giờ tôi nghe danh từ Việt Nam đó là học hỏi. Chắc tôi cũng hay hỏi người ta lắm. Tôi quý bà tự để ý mấy đứa nhỏ nào mà con cháu mình là đi đâu với mình, còn 3-4 tuổi, 4-5 tuổi mà đi đâu gặp mình cái gì nó hỏi mình trả lời không kịp luôn á, thì mấy đứa đó sau này nó sẽ rất giỏi. Còn đứa nào mà nhắm đi đâu nó ồ cà cà, nó không biết hỏi không gì đó. Sau này chúng ta nó chậm lục lắm, nó không có giỏi giang nữa. Cho nên chắc là tôi cũng hỏi người ta nhiều lắm, cho nên tôi bị Phật tử hỏi nhiều lắm. Cái Phật tử đặt tôi vấn đề gọi là đặt hàng, Bà sư, có một vấn đề này. Đúng ra sở thế mà giết Đức Tần Bà Sa La giết cha thì bị tội giết cha là đúng, và bị đọa địa ngục cũng không sai. Cái điều đó không ai nói gì hết. Nhưng mà có điều, nếu mà câu chuyện đó đúng sự thật, có tiền căn hậu quả như vậy hết, thì ai sẽ thấy giết cha không phải là vô lý, không phải là không có duyên cớ. Tại vì ai sẽ thế tức là hậu thân của đạo sĩ. Mà đạo sĩ trước đây đối với Tần Bà Sa La, thì vua Tần Bà Sa La đã dù cho vô tình cũng là bức tử đạo sĩ, làm cho đạo sĩ phải chết. Thì sau đó đạo sĩ tức là ai sẽ thế đầu thai lại, đầu thai là ai sẽ thế thì bức tử vua Tần Bà Sa La. Cái chuyện đó thì không qua có lại, không qua có trái. Như vậy nếu mà khi không mà ai sợ thế mà giết cha đó, thì ba cái tội giết cha là cái chuyện đó rất xứng đáng. Nhưng mà nó phải tự nhiên khi không, vô duyên cớ đâu. Trước đây Tần Bà Sa La đã bức tử đạo sĩ, thì sau này đạo sĩ ông giống như ông đòi lại cái món nợ nguyên thôi. Như vậy thì có khi nào phải giảm khinh được cái tầm của cho ai sợ thế, chứ còn bắt cái tội trọn vẹn mà cái tội quá nặng là cái tội giết cha nữa. Vậy có thể hơi ép ai sợ thế không? Người ta đặt câu hỏi gì vậy? Bây giờ quý ông tự thấy sao? Có giảm được phần nào cho ai sợ thế không? Giảm không?
Nhờ luật sư
thầy. Tôi là luật sư. Tôi nói thưa quý tòa, thân chủ của tôi không phải tự nhiên mà phạm tội giết cha. Trước đây thân chủ của tôi là đạo sĩ, và thân chủ của tôi cũng là nạn nhân trong một vụ bất tử, người đó chính là Tần Bà Sa La. Như vậy sau này thân chủ của tôi khi đòi lại món nợ cũng có cái duyên cớ của nó. Nếu khi không, vua Tần Bà Sa La trước đây không có bất tử đạo sĩ, mà sau này thân chủ của tôi tức là A Xà Thế bất tử Tần Bà Sa La, là tội đó tôi chịu trọn vẹn, không có kêu cai gì hết. Nhưng mà đằng này nó có một cái phần, có thể nào thưa quý tòa giảm một cái phần hình phạt, giảm kinh nào cho thân chủ chúng tôi? Vì trước đây thân chủ chúng tôi cũng là đạo sĩ, cũng bị bức tử. Như vậy được không thưa quý tòa? À, thưa sư, không được. Không được tức là khi mà bị giết cha vậy là phải bị đọa địa ngục, chứ không có lý do biện minh gì hết. Cho nên chính cái điều này mới là cái điều mà không thể được. Quý ông tự thấy không? Được không? Nhìn nhắn được không? Vì gì theo nhân quả là chính xác là không được. Bởi vì mình nghĩ là theo suy đoán của mình có lẽ được, nhưng mà nhân quả rõ ràng là bị đòi đi cũng không được. Không được giảm khinh chút nào. Tại sao chúng ta phải lý giải điều này? Nhưng thực tế là không giảm khinh. Thực tế lịch sử cho biết là không có giảm khinh. Sau này vẫn bị đọa địa ngục, nhưng mà thời gian địa ngục ngắn ngắn đi vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng cái đó là do cái sự mà gọi là sám hối sau này. Nhưng mà ngay cái thời điểm gọi là giết cha như vậy đó, thì cái tội nó là trọn vẹn đó. Nhưng mà sau này sám hối thì nó cũng đỡ được chút. Mà tại sao không giảm khinh được? Bây giờ tôi nói là giảm kinh là do lý do là ông kia bức tử, chứ tôi không có nói giảm kinh là do lý do sám hối. Mà giảm kinh là không có được giảm kinh là do mình đại ra cái lý do là trước đây Tần Bà Sa La bức tử đạo sĩ, thì lúc bây giờ không giảm kinh, chỉ giảm kinh như lý do là tổng sám hối sau này được, chứ cũng không có diện dẫn cái lý do là trước đây bị gì bức tử đạo sĩ, bức tử tôi, lý do đó không được giảm kinh. Đương nhiên không phải lăng nào sẽ dịch, mà là pháp nhân quả. Tức là đâu nhân quả, tức là bây giờ nó giết tôi giết lại, thì đó là nhân quả rồi. Nhưng mà tại sao tôi lại biết bị mắc tội? Như vậy ép người rồi. Ý tôi muốn nói vậy, tôi đồng ý, tôi không có gì biện minh cho đại nghiệp bất đạo hết á. Nhưng mà nếu giết cha trong trường hợp mà không bị bức tử đạo sĩ trước thì đã vậy được rồi. Nhưng mà bây giờ có cái lý do bức tượng đạo sĩ, nó có khác không?
Nghiệp dẫn.
Nó phải khác không? Nếu mà không có bức tượng đạo sĩ thì cái chuyện đó là tại vì bất đạo thì nghiệp đúng. Con này có giết đạo sĩ trước thì sao?
Nhưng không phải chính là
chính vì đó là người đó đó, chứ đâu có nói chạy trốn đâu được đâu. Không có chính, bị gì nó thay đổi rồi phải không? Bây giờ nếu mà vậy nên là bây giờ tôi giết người đó vào cái lúc tôi thanh niên, rồi tôi trốn truy nã, rồi cho đến khi 30 năm sau tôi làm ông già thì nó là tôi không phải là người đó. Người giết đó là thanh niên, tôi là già rồi, được không? Nhưng mà bây giờ nếu mà vậy thì ông ra sự thế còn bị tội nặng hơn. Là tại vì cái này là ông vua không bước bất tử. Còn lần này người ta nói vua bất tử, dù thế nào đi nữa cũng không có tránh khỏi cái chuyện là do ông vua mong muốn có con trai, cho nên đó là một bản án đúng với đạo sĩ. Thì ông vua phải chịu trách nhiệm cái này thôi, chứ không tránh được. Nhưng mà tại sao như vậy là A Sệ Thế không thể giảm cái A Sệ Thế?
Thầy có nghĩ rằng là bởi vì đó là cái mối quan hệ cha con, A Sệ Thế giết vua là bởi vì giết cha trong 100 năm cái loại tội mà phải đọa địa ngục. Còn vua là bức tử ông A Sệ Thế, nó mang tính chất gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Và lại nó không có quan hệ họ hàng.
Cái đó cũng là một lý do hiểm dẫn. Nhưng mà tôi đâu có kêu tha bổng. Tôi nói là nếu mà giết bên kia đó không họ hàng, cái này tôi giết cha thì nó hơi nặng hơn. Nhưng mà trừ ví dụ kia ra bớt một chút hàng chứ tôi đâu có nói là quề đâu, tha bổng đâu. Không, khoan đó, đoạn sáu mối đầu đoạn sau. Tôi chỉ nói cái lý do là cái lý do là trước đây là bức tử đạo sĩ thôi. Tới đây thôi chứ còn khoan đó cái đoạn sau. Bây giờ tới đây là cái đoạn trước này là được giảm hay không? Còn đoạn sau thì nếu mà đoạn trước này được giảm thì đoạn sau thì có sám hối giảm thêm cái nữa. Nhưng mà tôi khoan nó cái đoạn giảm sau mà tôi nói rằng lý do mà bức tử đạo sĩ này có thể lấy lý do này để giảm cho ai sẽ thấy được hay không? Xin mời.
Thưa thầy thì nếu mà mình nói tới tiền thân của vua A Sà Thế là một vị đạo sĩ.
Đúng.
Và vị đạo sĩ đó là đã là một vị đạo sĩ, đã là người có tu rồi. Và sau khi mà trở thành mà mang cái nỗi hận thù như vậy đó thì cái tội đó,
người có tu khác với người giải thoát này. Có tu cũng là một cái chặng đường nào đó thôi. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây này gọi là có tu đó. Nhưng mà tu cỡ nào? Đâu phải đó là vì A-la-hán giải thoát rồi đâu. Một người có tu thôi.
Nhưng mà cái chuyện mà nếu mà mình có tu mà mình lại đem cái sự thù hận,
nhớ câu này nghe. Mình có tu mà đem cái chuyện thù hận đó là mình bị tội nặng, phải không? Mấy ngày này là có tu hết đó nha. Mới bố mình đem cái sự thù hận đó mình bị tội nặng, nhớ cổ nói cho ba tôi nói. Mình có tu mà mình đem cái sự thù hận đó là mình bị tội nặng thì mình ráng chịu quá nghe. Phải không?
Theo
những
phút chót thì có
mà tôi nói là cái lúc mà giết cha thôi chứ khoan lúc sao bỏ cái vụ sao chưa nói cái vụ sao, nói cái vụ giết cha thôi vậy là được giảm chưa? Khúc sao là chưa đề cập tới. Khúc sao có sám hối hay không sám hối là chuyện khác, còn cái lúc là giết cha vì lý do trước đây là bức tử đạo sĩ được không, giảm được không? Thì khúc đó giảm ý nói cái đó thôi, chứ còn cái giảm là do ông sám hối thì khúc sao nữa rồi, mà ngay cái lúc ông giết này chưa nói tới chuyện sám hối thì ông có thể nói lý do là trước đây ông giết đạo sĩ, bây giờ tôi giết vậy là tôi giảm được chút.
Thưa thầy, cho con nói, cho con nghĩ cái khúc xa nhờ ông tỉnh ngộ.
Khoan, tôi đã nói cái khúc xa tôi chưa đề cập tới, xin mời.
Cái hành động là nó tạo nghiệp ngay tức khắc, không thể nào thay đổi được.
Cái hành động tạo nghiệp ngay tức khắc. Nếu như vậy thì không có tu là chuyển nghiệp cho Phật. Nhưng mà có cái này nè, với con tự tôi muốn đề cập tới cái này. Ý tôi muốn hỏi rằng là cái phật tử đó đặt vấn đề với tôi là trước đây cần bà Sa La bức tử đạo sĩ người ta hại mình, sau này mình đòi lại cái sự công bình, cái sự đòi lại này có được cảm thông không, hay là mình đòi lại là mình phải bị tội? Tôi nói một cách đơn giản hơn nữa để dễ, người ta tát mình một cái, mình tát vào một cái thì mình ta, người ta bắt tội cái mình tát người ta, vậy được không? Được không? Mình có quyền tát lại không?
Nếu mà mình có trí tuệ thì mình không có tát lại.
Có không? Có gì mà tôi nói tát lại có bị bắt tội hay không thì thôi.
Thưa thầy, nghiệp là trùng trùng duyên khởi.
Trùng trùng duyên khởi có nghĩa là tôi biết rồi, nhưng mà tôi chỉ hỏi đơn giản là người ta tát tôi vậy đó, tôi tát lại như vậy là có, tôi có bị bắt tội về cái tát này không? Đây là cái sao
có
thể hả?
Cái tát người ta là cái quả, nhưng mà đó là một cái nhân, mình bị tội.
Nhân là nhân, quả là quả, phải định nghĩa riêng à, chứ không thể nhân là quả được đâu. Bây giờ tới đây chúng tôi sẽ cùng nhau chúng ta xin mời.
Thầy, con nghĩ là khi mà ổng bị bất tử á, trước khi ổng chết là
ông à, ông tức là ông đạo sĩ đi, chứ mà nó ổng tôi biết ổng nào. Ông đạo sĩ bị bất tử sao?
Dạ, trong lòng ổng
có một bức ức gì đó.
Dạ, ổng không có giải quyết được, cho nên khi mà ổng đầu thai vô là ổng phải giải quyết cái đó.
Đương nhiên chính xác rồi, nhưng mà ý tôi muốn nói rằng là ổng bị người ta bất tử. Bây giờ ổng là a sở thế, ổng bất tử lại thì ổng có thể diện dẫn cái lý do trước đây người ta bất tử ổng để cho ổng có thể giảm nhẹ cái tội của ổng khi ổng bất tử lại hay không, hay là ổng phải chịu trọn vẹn cái tội này?
Giảm
rồi. Giảm không?
Giảm. Lý do là cái gì? Phụ nhân của người ta không có thù hận người ta, cho nên cái tội nghiệp giết cha rất là nhẹ.
Tội nghiệp, cái tội nghiệp giết cha rất là nhẹ. Nghe hơi khó. Đúng rồi.
Dạ thưa thầy, con đó. Dạ thưa thầy.
Hả?
Dạ thưa thầy, con thấy là nếu mà theo cái lời thầy giảng đó, thì con cũng chỉ đem ra một cái ví dụ thôi. Thường thường ở trường học đó, các học sinh đó đánh nhau thì thường thường mình nói là một em đánh em này, rồi em này nó bực mình quá nó đánh lại, nhưng mà cái em đánh lại đó là cũng bị lôi lên ở, lên hiệu trưởng rồi cũng bị phạt, mà không có thể viện dẫn được là tại vì nó đánh con, thành ra con đánh lại là con bị tội rồi. Thành
thử
đó cũng có thể là mình
cái đó, nếu mà nói theo luật pháp của thế gian á, là cái đó là những tình tiết giảm nhẹ, tức là phạm tội trong lúc tinh thần bị bức xúc. Con nhớ là luật pháp thế gian nó khó à nghe, phạm tội trong lúc tinh thần bị kích động. Thí dụ như khi không mà nó quấn bạn đó thì nó bị tội trọn vẹn, nhưng mà nó quấn bạn đó bị gì lý do bạn nó quấn nó trước, cho nên khi nó quấn bạn lại thì đây là một cái tình tiết người ta gọi là giảm khinh, vì nó phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động. Cái đó luật pháp có nghe, chứ không có nói là không giảm nhẹ, nhưng mà đó là luật pháp rất là tương đối, luật nhân quả không giảm nhẹ. Bây giờ nếu có nói được không có thì giảm nhiều, tôi sẽ giải thích cái này sẽ không giảm nhẹ chút nào hết. Mặc dù diện dẫn cái lý do là trước đây ổng bất tử tôi, ổng đây tức là trước đây ông Tần Bà Sa La bất tử tôi, bây giờ tôi đòi lại sự công bằng, không giảm nhẹ chút nào hết, là tại vì chúng ta xét theo cái định nghĩa của nhân quả như thế này. Nói nhân quả là cái điều mà ai cũng nghe rất là bình thường, quen thuộc, nhưng mà quý Phật tử có thể định nghĩa nhân là gì không? Nhân là gì? Đừng có trả lời là nhân là nguyên nhân, chứ quả là kết quả, cái đó nó không có trả lời được gì đâu. Khi mà trả lời nhân là gì thì đừng có đề cập tới chữ nhân, bỏ qua đi thì chúng ta mới định nghĩa chính xác được. Nhân là gì?
Hạt giống.
Hạt giống, chính xác, đó là nghĩa đen, nhưng nghĩa bóng. Hồi hạt giống là mầm, nó là đen thui thôi chứ đâu bóng gì đâu. Nhân là những hành động tạo tác của chúng ta qua thân khẩu ý, phải không? Phải chưa? Nhân nghĩa đen là hạt giống, và nghĩa bóng là những hành động tạo tác của chúng ta qua thân khẩu ý. Đồng ý chưa? Chính xác phải không? Quả là gì?
Kết quả.
Quả là kết quả, nhân là nguyên nhân rồi, không giải thích được gì hết. Nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp, không quan trọng gì đến quả.
Dạ, vậy là phẩm quả là trái bông này.
Quả là trái, chính xác, nhưng đó là nghĩa đen. Cũng giống như nhân là hột giống, đó là nghĩa đen. Quả là trái là nghĩa đen. Vậy nghĩa bóng
hình. Thưa thầy, quả là cũng như là mình có những cái hành động.
Không, hành động là nhân.
Không, con nói tiếp. Hành động, những cái hành động mình như thế nào sợ mình sẽ nhận lại những cái
gì?
Cái hành động
đừng nói
quả
nha. Bạn nhận lại những hành động, hành động nhận lại những hành động. Tôi có định nghĩa thế này, thầy dạy không biết nhiều đâu. Quả là những tình huống, những hoàn cảnh nó đến với chúng ta, dù chúng ta có muốn hay không muốn nó cũng đến. Đó là những hoàn cảnh, đó là những tình huống mà ta phải thọ lãnh, đó là kết quả. Quý vị thấy tôi định nghĩa chữ quả, không có chữ quả trong này. Quả là gì? Quả là những tình huống, quả là những hoàn cảnh nó đến với chúng ta mà chúng ta phải thọ lãnh. Đó là quả. Thí dụ, chúng ta đi đụng xe, thí dụ chúng ta thi đậu, vân vân, thí dụ vậy. Nhưng mà sau này tôi thấy cái định nghĩa nó chưa được rõ lắm và nó hơi dài. Giờ tôi định nghĩa thêm cái này nữa, quý vô trưởng có thể tham khảo khi nào sau này đến cái gì tốt chút nào để chúng ta thấy có định nghĩa nào hay hơn thì ta bỏ cái này, ta xài cái kia. Cái định nghĩa mới của tôi là gì? Quả là tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là bị và được. Những cái chúng ta gọi là bị, đó là quả xấu. Và những cái chúng ta gọi là được, đó là quả tốt. Thí dụ như ta được trúng số, ta được lên chức, ta được thi đậu, vân vân. Đó là những quả báo tốt. Và chúng ta bị ăn cướp, chúng ta bị té xe, chúng ta bị tai nạn giao thông, chúng ta bị người ta chửi, tất cả đó gọi là quả báo xấu. Như vậy thì một cách đơn giản nhất, những cái gì gọi là bị và được với chúng ta đó, là quả báo của mình. Nó có chia làm hai mặt, những cái bị là quả báo xấu và những cái được là quả. Vậy ra quý không? Rõ, phải không? Bây giờ ở đây nè, tôi nói về cái dòng nhân quả của chúng ta vậy nè. Khi mà chúng ta làm ruộng á, trước hết chúng ta gieo cái hạt giống, đó là chúng ta xả lúa. Thì đây gọi là nhân. Nhân này nó cộng với một số duyên nữa, tức là đất, nước, sức nóng mặt trời, phân, bàn tay chăm sóc, và nhất là một yếu tố duyên nữa là thời gian. Thì cái nhân này nè là hột giống, cộng với bao nhiêu cái duyên đó, cuối cùng thì nó ra được cái bông lúa, gọi là kết quả, có phải không? Và khi mà nó tới bông lúa đó, mà chúng ta gặt hái kết quả đó, thì gọi là tròn một chu kỳ về nhân, duyên và quả báo. Cái chu kỳ này, nguyên cái chu kỳ này được đặt tên là nghiệp, gọi là chu kỳ nghiệp. Nếu ta nói cái chi ly thì cái hạt giống đó tức là nghiệp nhân. Cái hành động của chúng ta đó gọi là nghiệp nhân. Và cái yếu tố duyên này đó gọi là nghiệp duyên. Và cuối cùng có một cái kết quả gọi là nghiệp quả. Như vậy thì nó nghiệp nhân, nghiệp duyên, nghiệp quả, tức là nó trọn một chu kỳ về nghiệp. Mà chúng ta phải phân tích ra có ba cái thứ đó. Và khi mà một cái nhân mà chúng ta gieo đó, là nó sẽ có một cái diễn tiến cho đến khi nào chúng ta gặt hái cái quả thì mới tròn sau một chu kỳ nghiệp. Tới đó chúng ta muốn gặt nữa cũng không được đâu. Mà nếu mà chúng ta chưa gặt mà chúng ta dừng lại đó cũng không được đâu. Nó phải tới gặt mới xong thì mới tròn một chu kỳ nhân quả. Có phải vậy không? Có thể đồng ý cái đó không? Tại có ý gì khác không? Vậy đúng chưa? Đúng rồi phải không? Bây giờ tôi nói Tần Bà Sa La. Đối với vua Tần Bà Sa La, bây giờ Tần Bà Sa La, giữa vua Tần Bà Sa La và đạo sĩ, hình dung được chưa? Giữa hai người này là vua Tần Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả? Giữa vua Tần Bà Sa La và đạo sĩ thì vua Tầm Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả? Suy nghĩ cho kỹ nha, giáo pháp của Đức Phật phải suy nghĩ cho thật tường tận, sâu sắc mới được. Giữa vua Tầm Bà Sa La và đạo sĩ, vua Tầm Bà Sa La là gieo nhân hay gặt quả? Gieo nhân. Phải vậy không? Thì ổng bất tử người ta mà, ổng đâu có bị gì đâu, phải không? Giữa vua Tầm Bà Sa La và A Xà Thế thì vua Tầm Bà Sa La là chân nhân hay gặp quả? Nhớ nghe tôi lặp lại. Giữa vua Tầm Bà Sa La và A Xà Thế, thái tử A Xà Thế, thì vua Tầm Bà Sa La là gian nhân hay gặp quả? Tức là vua Tầm Bà Sa La bị nhốt, bị cắt gót, bị bỏ đói, bị bất tử. Như vậy thì vua Tầm Bà Sa La gặt quả, phải không? Rõ ràng là chúng ta thấy trước đây vua Tầm Bà Sa La gieo nhân là bất tử đạo sĩ, và sau đó vua Tầm Bà Sa La gặt quả là bị A Xà Thế bất tử. Xong, đó là một chu kỳ nhân quả là xong về phần vua Tầm Bà Sa La, phải vậy không? Phải chưa? Nhưng mà tôi hỏi với ông tử nè, giữa nhân quả đó, hồi nãy tôi nói một cái chu kỳ như là hạt lúa, giữa nhân với quả đó, mà một cái trong chu kỳ của nó đó, cái nào trước cái nào sau này, và cái kết thúc cuối cùng là gì? Là quả. Phải giờ là nó trọn một cái chu kỳ. Còn nếu mà muốn nha, cho gặt quả nữa thì phải gieo nhân nữa, phải giờ chứ gặt rồi nó còn nữa gặt. Nhưng mà nếu mà gieo nhân rồi mình nói thôi cái này ngưng là được không? Không, nó phải tới cái quả xong rồi mới ngưng là. Phải vậy không? Rồi. Bây giờ chúng ta Bà Sa La xong rồi, bây giờ tôi nói tới đạo sĩ. Ông đạo sĩ với vua Tầm Bà Sa La, trong cái quan hệ giữa hai người này, đạo sĩ với Tầm Bà Sa La này, là đạo sĩ này gieo nhân hay gặt quả?
Gieo nhân.